Đình Đình phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây: nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý đất đai; thị xã Hoài Nhơn vận động quỹ vì người nghèo đạt hơn 1,5 tỷ đồng; bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục nâng cao chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với chất lượng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Chương trình còn có bài phản ánh niềm vui của bà con nông dân thị xã An Nhơn khi lúa vụ hè thu năm nay vừa được mùa vừa được giá. Bây giờ là nội dung chương trình.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả chỉ thị số 05 ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh và kế hoạch thực hiện xử lý lấn chiếm đất đai trên địa bàn tỉnh, cùng các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan đến công tác quản lý đất đai, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn, chỉ đạo các phòng ban, nhất là Ủy ban Nhân dân cấp xã thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện có biện pháp ngăn chặn từ xa, xử lý kiên quyết kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng công trình trái phép tại địa phương, nhất là đối với các tuyến đường giao thông mới mở tại địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền để người dân hiểu và tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai xây dựng. Định kỳ 6 tháng vào giữa năm và cuối năm, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra trách nhiệm các phòng ban liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, qua đó xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân buông lỏng công tác quản lý, bao che các trường hợp vi phạm về đất đai theo quy định pháp luật hiện hành. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, theo dõi thanh tra kiểm tra công tác quản lý đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố, nhất là công tác chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình và cá nhân.
Đầu năm đến nay, các cấp mặt trận từ thị xã đến cơ sở trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn đã vận động được hơn 1,5 tỷ đồng vào quỹ vì người nghèo, đạt trên 170% kế hoạch tỉnh giao trong năm nay. Trong đó, thị xã vận động gần 310 triệu đồng, các xã phường vận động trên 1,23 tỷ đồng. Một số địa phương vận động đạt tỷ lệ khá cao như phường Hoài Xuân vận động được trên 90 triệu đồng, đạt hơn 200% chỉ tiêu được giao. Tam Quang Bắc vận động trên 167 triệu đồng, đạt trên 180% chỉ tiêu. Tam Quang hơn 98 triệu đồng, đạt trên 160% chỉ tiêu. Hòa Châu Bắc gần 79 triệu đồng, đạt gần 160% chỉ tiêu. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hoài Nhơn cũng đã tiếp nhận được gần 515 triệu đồng do các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thị xã ủng hộ hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 200 ngày toàn dân tham gia xây dựng thị xã Hoài Nhơn không còn hộ nghèo, không còn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Trong tháng 8 và tháng 9, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định tiến hành khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với chất lượng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, đối tượng được khảo sát là các tổ chức cá nhân liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính đã hoàn tất hoặc đang xử lý các thủ tục hành chính do cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp. Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, ngay sau khi tổ chức cá nhân hoàn thành giao dịch thủ tục hành chính và tại một số đơn vị doanh nghiệp có số lao động lớn, gửi phiếu khảo sát qua đường bưu điện email. Nội dung khảo sát tập trung đánh giá về tiếp cận dịch vụ, thông tin, quy định chính sách, pháp luật và các tiện ích hỗ trợ về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã. Việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị và xử lý thông tin phản hồi từ phía tổ chức cá nhân đối với ngành bảo hiểm xã hội, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp đón và phục vụ. Hoạt động này nhằm đo lường sự hài lòng của tổ chức cá nhân tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với sự phục vụ của Bảo hiểm xã hội tỉnh. đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân, đồng thời tiếp tục cải thiện nâng cao chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ của Bảo hiểm xã hội tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
Tối hôm qua, tại quảng trường chiến thắng thành phố Quy Nhơn, trong khuôn khổ giải vô địch bóng rổ trẻ 3-3 U16, U18, U20 quốc gia năm 2024 đã diễn ra các trận đấu chung kết ở nội dung U18 nam nữ. Kết quả chung cuộc, ở nội dung U18 nam hạng nhất thuộc về đội Thành phố Hồ Chí Minh 1, nội dung U18 nữ hạng nhất thuộc về đội Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, ở nội dung U16, các giải nhất thuộc về đội Công an Nhân dân nam và đội Thành phố Hồ Chí Minh 1 nữ. Các trận đấu ở nội dung U20 nam nữ sẽ diễn ra từ ngày hôm nay 26 tháng 8. Giải vô địch bóng rổ trẻ 3-3 U16, U18 và U20 quốc gia năm 2024 do Liên đoàn bóng rổ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định tổ chức có sự tham gia của 70 đội thuộc các tỉnh thành và câu lạc bộ trên toàn quốc. Giải có 6 nội dung thi đấu gồm U16 nam nữ, U18 nam nữ, U20 nam nữ. Đoàn Bình Định tham gia giải với 6 đội, tranh tài ở các nội dung U16 nam 2 đội, U18 nam 2 đội, U20 nam nữ.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành thực hiện các quy định của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động, việc chấp hành Bộ Luật Lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội, các quy định về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Qua kiểm tra tại 26 doanh nghiệp, có 14 doanh nghiệp thực hiện tương đối tốt các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, chiếm tỷ lệ 53,8%. Trong đó có 7 doanh nghiệp trong khu công nghiệp và 7 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp. Tại các doanh nghiệp này, chủ sử dụng lao động đã quan tâm thực hiện tốt pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị, như xây dựng và triển khai kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hàng năm, tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, thực hiện chế độ báo cáo tình hình tai nạn lao động định kỳ 6 tháng cả năm, báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động theo pháp luật an toàn vệ sinh lao động theo quy định. Bên cạnh đó, có 11 doanh nghiệp thực hiện tương đối các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, chiếm tỷ lệ 42,3%. Tại các doanh nghiệp này, chủ sử dụng lao động chưa thực sự quan tâm đến việc thực hiện pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị, như chưa phân loại lao động theo danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, chưa khai báo máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động, chưa xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp và định kỳ tổ chức diễn tập. Ngoài ra, có một doanh nghiệp triển khai thực hiện chưa đầy đủ các quy định, chiếm tỷ lệ 3,8%. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả tỉnh, những ngày qua, bà con nông dân trên địa bàn thị xã An Nhơn đã đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu. Nhờ thời tiết thuận lợi, máy móc đầy đủ nên việc thu hoạch diễn ra khá nhanh gọn. Năm nay, bà con nông dân thị xã An Nhơn thu hoạch lúa hè thu trong niềm vui được mùa, lại được giá nên rất phấn khởi. Phản ánh của Ngọc Diện.
Vụ hè thu năm nay, thị xã An Nhơn gieo xạ 6.400 hecta lúa. Ông Phan Long Dũng, Phó trưởng phòng Kinh tế thị xã An Nhơn cho biết, để chủ động giành thắng lợi trong vụ sản xuất năm nay, Ủy ban Nhân dân thị xã đã triển khai sản xuất đúng theo lịch thời vụ, đồng thời chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án chống hạn, sử dụng nước tiết kiệm và điều tiết nước hợp lý từ cả hai hệ thống tưới từ Hồ Núi Một và Sông Côn nên bảo đảm không bị thiếu nước cục bộ. Trong quá trình sản xuất, các phòng ban chức năng và các hợp tác xã đã tập trung hướng dẫn bà con nông dân tích cực chăm sóc, phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh nên lúa hè thu sinh trưởng phát triển tốt. Ông Phan Long Dũng, Phó trưởng phòng Kinh tế thị xã An Nhơn cho biết thêm.
Ở vụ hè thu năm 2024 thì được Ủy ban Nhân dân xã triển khai kịp đúng theo lịch thời vụ. Thì nhìn chung cái vụ thu trên An Nhơn thì tình hình nước tưới thì có cả hai hệ thống, có Hồ Núi Một và Sông Côn thì đảm bảo đủ, không có diện tích nào thiếu nước cục bộ ảnh hưởng đến năng suất. Về tình hình sinh trưởng thì được bà con đầu tư chăm sóc kịp thời. Về cái dự tính dự báo ở các đối tượng sâu bệnh cũng kịp thời và diễn ra ở mức bình thường, kiểm soát được. Nên nhìn chung là năng suất vụ hè thu năm nay là khá, cao hơn so với cùng kỳ khoảng 1,1 tạ trên hecta. Và vụ hè thu năm nay cũng là một vụ bà con thu hoạch lúa rất là thuận lợi trong cái điều kiện thời tiết nắng và máy móc thì cung cấp kịp thời đầy đủ, tiến độ thu hoạch thì nhanh gọn. Giá lúa hiện nay thì khoảng 9 đến 10.000 một ký thì bà con chúng ta rất phấn khởi so với các cái vụ lúa cùng kỳ.
Đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn thị xã An Nhơn đã thu hoạch được hơn 5.000 hectare lúa hè thu, chiếm hơn 78% diện tích cả vụ, với năng suất bình quân ước đạt hơn 71 tạ trên 1 hectare, cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 1,1 tạ trên 1 hectare. Riêng với một số địa phương như xã Nhân Thọ, liên kết với công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Street sản xuất lúa giống trên diện tích khoảng 80 hectare, sử dụng giống lúa TBR1 đã cho năng suất bình quân từ 75 đến 80 tạ trên 1 hectare, cao hơn năng suất bình quân của thị xã từ 4 đến 9 tạ trên 1 hectare. Ông Nguyễn Thanh Lịch, nông dân xã Nhân Thọ cho hay.
Vụ hè năm nay ấy là năng suất là con có 70 tạ trên hạt á, bình quân là ổn định. Dân này ở đây cái năng suất như giá cả bây giờ là dễ là ổn định, dân cũng phấn khởi.
Theo ông Phan Long Dũng, Phó trưởng phòng kinh tế thị xã An Nhơn, để đạt được kết quả như vụ hè thu năm nay, con giống đóng vai trò then chốt và có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Hiện tại trên địa bàn thị xã có rất nhiều công ty giống cây trồng đang hoạt động. Vì vậy, thị xã luôn bảo đảm cho bà con cả về số lượng lẫn chất lượng giống lúa trong quá trình sản xuất. Còn theo ông Phan Văn Tân, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp 2 Nhân Thọ, thì ngoài thời tiết thuận lợi, việc áp dụng các kỹ thuật canh tác phù hợp cũng góp phần rất lớn trong việc quyết định đến năng suất. Ngoài ra, việc áp dụng các kỹ thuật hiện đại như sử dụng drone, máy bay không người lái để gieo xạ, phòng trừ sâu bệnh, quản lý dịch hại cũng góp phần mang lại hiệu quả sản xuất cao. Ông Phan Văn Tân, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp 2 Nhân Thọ cho biết.
Áp dụng khoa học kỹ thuật thì nói chung là từng bốn phân là theo quy trình của Hợp tác xã hướng dẫn. Kỹ thuật là phải làm đúng kỹ thuật rồi thời tiết lợi nữa, nên năng suất nó cao nhé. Nói chung là mùa này được giá, cá mùa đông xuân cũng được giá. Lúa mấy mùa đây là bán toàn tân 10.000 hết.
Và chất lượng thì nói chung là tương đối là tốt.
Không chỉ được mùa, giá lúa năm nay cũng khá cao, dao động từ khoảng 9 đến 10.000 một ký. Với mức giá này, nông dân hầu hết có lãi, nên bà con khá phấn khởi. Riêng diện tích sản xuất lúa giống tại xã Nhân Thọ sau khi thu hoạch, được công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Street liên kết giống thu mua với giá cao hơn 25% so với giá thị trường. Hiện tại, hợp tác xã thu mua lúa của nông dân với 3 phương án, lúa tươi, lúa một nắng và lúa phơi khô quạt sạch. Tại thời điểm thu hoạch, giá thu mua lúa tươi khoảng 8.000 đồng một ký, lúa phơi một nắng giá 9.000 đồng một ký và lúa phơi khô quạt sạch giá 10.500 đồng một ký. Ông Nguyễn Văn Luận, một nông dân ở xã Nhân Thọ, có diện tích sản xuất lúa vụ hè thu lớn cho biết, vụ này gia đình ông được mùa lớn với năng suất đạt 80 tạ trên 1 hectare, ông thu được khoảng 15 tấn lúa. Ông Nguyễn Văn Luận chia sẻ.
Để tính bình quân là 80 tạ trên hectare, lúa bán là 10.500 một ký, lúa làm là chú bán lúa giống là phải mười mấy tấn.
Có thể nói, trước khi bước vào vụ sản xuất lúa hè thu năm nay, nông dân trong tỉnh nói chung và ở thị xã An Nhơn nói riêng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song nhờ làm tốt công tác dự báo, cung cấp đủ nước tưới và phòng trừ sâu bệnh hại hiệu quả, nên hầu hết diện tích lúa gieo xạ trong vụ hè thu năm nay đã sinh trưởng phát triển tốt và cho năng suất cao. Tranh thủ thời tiết nắng ráo những ngày qua, nông dân thị xã An Nhơn khẩn trương thu hoạch nhanh gọn lúa hè thu năm 2024 trong niềm vui vừa được mùa, vừa được giá.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh niềm vui của bà con nông dân thị xã An Nhơn khi lúa vụ hè thu năm nay vừa được mùa, vừa được giá. Chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Phát thanh Thanh niên.